This is KBDT from Highland Park, Texas.
Lần trước chúng tôi có dịp được nói chuyện và mạn đàm với giáo sư Thu Miên về hai cái dự án mà nhóm của các anh đang làm cho thành phố Dallas Fort Worth. Thứ nhất là cái dự án thì nói về cội nguồn, và cái dự án thứ hai đó là cái dự án làm phim. Và chúng tôi đang nói chuyện rất là vui về những cái kỷ niệm làm phim của nhóm, và chúng tôi sau đây xin được tiếp tục. Xin thân chào anh Thu Miên ạ.
Dạ, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đồng hương của SBTN. Chúc mọi người và mọi gia đình mọi sự tốt lành.
Vâng.
Xin chào anh Trọng.
Dạ vâng, xin chào anh. Thưa anh, lần trước mình đang nói chuyện những cái đóng góp của cộng đồng chúng ta trong cái khía cạnh như là kinh doanh, mình nói về ngành nail, mình nói về những cái ngành may mặc, rồi về nhà hàng, về chợ búa. Nhưng mà gần đây khoảng 10-15 năm nay có một cái kỹ nghệ mà phải nói là nó thu hút rất là nhiều những cái người mà đang đi có cái mộng kinh doanh làm giàu. Thì thưa anh có thể chia sẻ về cái khía cạnh đó có được không ạ?
Đúng vậy, thì thưa anh ấy, trong cái cuốn phim ấy, đó là phần gần cuối của cuốn phim, thì chúng tôi dùng một cái tựa đề phụ là biên cương mới của người Việt Nam.
Vâng. Đúng thế, đúng là biên cương mới.
Tức là có những người đã bỏ những thành phố lớn từ California, San Jose, Los Angeles, New York, Boston để về đây. Về không phải Texas mà những cái tiểu bang như Oklahoma, Georgia.
Đèo heo hút gió.
Đúng rồi. Để kinh doanh về kỹ nghệ nuôi gà.
Vâng.
Thì là họ, theo tôi họ phải là những người rất là đặc biệt.
Vâng.
Tại vì sinh sống ở trong những cái chạy gà như vậy, điều hưu nó buồn lắm.
Vâng.
Từ nhà này qua nhà kia đi cũng hơi vất vả. Có nghĩa là ông không thể đi bộ được. Vâng. Xe đạp cũng hơi khổ.
Không có những cái tiện nghi của thành phố lớn mà họ đã từng sống bao nhiêu năm.
Không có những tiện nghi. Tức là mỗi nhà là một thế giới riêng.
Gần như là phải tự lập.
Đúng rồi, ông chỉ có thể nghe thấy tiếng gà gáy, cũng khó gó, gà nằm trong chuồng thì cũng khó nghe được tiếng gà gáy lắm. Có thể tiếng chó sủa hay là ra vườn là thấy đàn lợn rừng nó chạy ngang chẳng hạn. Thì thật ra là đó là cái không gian rất là lãng mạn. Nếu mà mình đến thăm một đêm. Nhưng ở lại thì anh phải có một cái ý kia gọi là cái ý chí, nghĩa là rất là kiên cường. Và một sự gọi là đạo Phật người ta gọi là cái gì tham nhẫn. tham nhẫn thì mới có thể sống được, có thể làm được những cái việc như vậy.
Vâng.
Thì ở đây đó, cách đây khoảng chừng tiếng hơn tiếng này, là có một số đồng bào đồng hương ở tại chúng mình, họ đã kinh doanh những cái chạy gà.
Vâng.
Có những chạy thì nhỏ thôi mà có những chạy rất là lớn. Có chạy rất lớn ở trong đó, và họ cũng có những cái sinh hoạt của cộng đồng, cũng khởi xuất từ có nhà thờ, có nhà chùa chẳng hạn, thì cũng là những cái nơi để người ta tụ tập vào cuối tuần. Thì tôi có mấy người bạn ở trong đó, cho nên cũng thỉnh thoảng tôi hay vô trong đó để mà thăm họ rồi vui chơi ngày về. Nhưng mà một ngày là có đủ.
Mình cưỡi ngựa xem hoa.
Đúng rồi, ngày này có đủ. Thì đấy cũng là một cái kinh doanh mới cho người Việt Nam nếu người nào muốn sống tự lập.
Vâng.
À, muốn sống gọi là một thế giới riêng rẽ tạo ra một mình một cõi.
Yeah.
Một mình một cõi thì đấy là nơi cái công việc rất là tốt đẹp.
Vâng. Yeah. Bên cạnh cái ý muốn giống như là tìm được cái cơ hội để gọi là làm giàu.
Yeah.
Nhưng mà có cái gì đó trong tâm thức của người Việt mình là muốn sống một cái đời sống nông thôn dân dã. Nó thôi thúc hình như
đúng,
vậy
đúng
như vậy
rồi,
thưa
đúng
anh.
Rồi. Có thể là họ đã chán nản làm việc ở một cái công ty lớn.
Vâng.
Có thể chán nản phải lái xe buổi sáng đi làm, kẹt xe ở Dallas cũng thấy ghê gớm rồi, huống hồ ở những thành phố như ở trên New York, Boston hay là ở Los Angeles, San Jose thì cái nói không nó gây sự cái sức ép rất là lớn. Thì có thể vì vậy mà họ họ trở về để tìm khám phá một cái biên cương mới mà làm chạy gà mà sống một đời sống thanh thản. Một mình một cõi bình yên.
Nhưng mà em thấy đây là một cái, có thể nói đây là một cái gì rất là đặc biệt của cộng đồng người Việt của mình.
Vâng.
Đó là mình luôn cái chí tiến thủ, cái chí mà đi tìm những cái gì mới, đi tìm để mà phát triển gia đình, phát triển trong cái đời sống xã hội.
Đúng
một
vậy.
Cái đặc tính rất là gọi như sống còn rất là hay.
Đúng
của
vậy,
Việt.
Đúng vậy. Và những người này từ khi tới đó thì họ cũng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cái vùng họ đang sống.
Vâng.
Họ làm cho cái những cái khu có người Việt chạy gà nó tấp nập hơn, nó vui hơn. Đó, thì là mình phải hãnh diện, mình phải hãnh diện với những đồng bào của mình. Họ không gọi là sẵn sàng lao đầu đi tìm những cái mới, làm những việc khó khăn.
Hy sinh rất là nhiều, tại vì nhiều anh em trẻ còn gia đình, còn con dại, phải để con ở thành phố, để cháu đi học.
Đúng vậy, đúng vậy.
Một mình đi vào những cái trại như đó để mà...
Đúng vậy, chẳng hạn như anh sẽ gặp một phụ nữ trung niên thôi, một mình chị ấy, lo mà chạy gà, tại chồng chị ấy qua đời. Nhưng mà chồng chị không bỏ, ở lại một mình, một cõi.
Wow.
Thế anh cứ tưởng tượng không, mà từ nhà chị tới nhà hàng xóm thì cũng không, hơi mịt mù xa.
Kinh khủng thiệt đấy chứ.
Tức là một người phụ rất là
quá
can đảm.
Quá ý chí.
Rất là can đảm.
Vâng thưa anh, đó là một trong những cái nét đẹp mà sẽ được dựng lại trong cái phim, phải nói là phim tài liệu, phim thật.
Đúng rồi, phim tài liệu.
Và qua cái việc mà đi tìm hiểu để làm cuốn phim này đó, chắc chắn là anh cũng thấy những cái mảnh đời của người Việt của mình cũng... Mình cũng đáng thương lắm. Em nói đây không phải trong tính chất cá nhân. Chẳng hạn như về những người cao niên. Anh có thể chia sẻ.
Thật ra đây, cái cuốn phim này, đó, thì tôi nó là một cuốn phim đa dạng.
Vâng.
Nhưng mà có những cái hiện thời thì đang chỉ nói về cộng đồng chung.
Vâng. Vâng.
Chưa đến những cái đề tài. Vâng. Chẳng hạn như là chỉ làm một cái đề tài.
Vâng.
Về người cao niên thì nó ra nhiều thứ để mà nói.
Vâng.
Thôi. Nhiều thứ
hy vọng là tương lai.
Đó. Anh chỉ có thể làm một cái đề tài chuyên về văn hóa ẩm thực.
Vâng.
Thì nó cũng là một cái đề tài mênh mông ở trong cuốn phim này, bởi vì nó là một cuốn phim tóm gọn để giới thiệu một chút xíu về những cái bộ mặt đa dạng của cộng đồng chúng ta ở đây. Thì nó không thể đi sâu vào vấn đề. Nhưng mà cái chủ đề của người cao niên đó, tôi là thuộc lại cao niên rồi. Tôi lại cao niên rồi. Mình còn may mắn là mình còn đi đứng ăn nhậu nói phét được. Nhưng có những người họ sống neo đơn. Và về vấn đề sức khỏe không đi được, không lái xe được. Thế mới thấy là nó trở thành là một cái vấn nạn. Không những cho người đấy mà cho gia đình và cho cộng đồng nữa. Mình không thể làm ngơ họ được. Mình không thể nào mà làm ngơ những người như vậy được. Mình phải đi tìm tới họ. Mà nếu mà làm được cái gì thì mình phải làm thôi. Trong tương lai tôi hy vọng là sẽ làm được một cái cuốn phim về người tài liệu, về người già Việt Nam, về người cao niên Việt Nam.
Cái đề tài đó hay đó anh.
Tôi nghĩ nó quan trọng nữa anh, không phải là hay mà nó quan trọng.
Rất là quan trọng.
Còn vì nó có nhiều vấn đề trong đó, không phải từ vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, vấn đề tôn giáo. Nhưng mà biết anh là người Công giáo phải không?
Vâng.
Thế chẳng hạn thế này, cái năm nay là người Công giáo, không biết là quý vị với Phật giáo thì có thể không biết được, nhưng mà trong đạo Công giáo cứ 25 năm thì nó có một cái năm gọi là cái năm đại xá, toàn xá gì đấy. Có nghĩa là bữa này nếu mà không phải người thì người Công giáo thì nghe nó buồn cười lắm. Có nghĩa là trong cái năm nay đó tức là giáo hội phải không? Qua những cái sinh hoạt tôn giáo, cầu nguyện, thăm viếng nhà thờ đó, thì anh có thể được như là được một cái ân huệ là anh chết rồi. Sau khi anh chết rồi là cái vé ticket của anh vô thiên đàng nó nhanh hơn những người khác. Tôi nói dữ rồi mẹ, các cha nghe, các cha mà nghe con nói kiểu này thì cũng nên không nên giận nhé. Tôi nói mà trở lại với tôi nói chuyện với một vợ chồng cụ phải không? Thì họ đi nhà thờ lâu rồi không thấy tôi, hỏi tôi cũng cháu bận quá cũng chạy lung tung beng ấy, lúc đi nhà thờ này nhà thờ kia. Cái năm thánh như là một trong những điều kiện là phải đi thăm hai nhà thờ, có đúng không?
Vâng.
Hồi xưa là nhiều nhà thờ lắm, mà bây giờ như rút
phải
rút.
Đi thăm nhà thờ chính tòa.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, tức là ngoài với đây đọc kinh cầu nguyện, đi lễ, thì người giáo dân, người tín hữu công giáo phải đi thăm. Thế kỷ 21 thì nó ít đi rồi, ngày xưa phải 6-7-8 cái nhà thờ, chỉ gần hai, nhưng mà họ đi không được. Họ muốn đến thăm cái nhà thờ ở chính tòa Fort Worth, Dallas, Dallas.
Có người ý là anh nói những người cao niên.
Đúng rồi, không họ hỏi tôi, tôi bảo là tôi để cháu hỏi xem có ai có thể giúp được.
Vâng.
Thì đại khái đó là những cái nhu cầu cần thiết.
Vâng.
Nó vừa vấn đề tâm linh, vừa vấn đề xã hội.
Vâng. Và nhất là cái chúng ta cho họ biết là chúng ta không quên họ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cái sự sợ, cái sợ nhất trong có lẽ cuộc đời của con người lúc cuối đời là cái sự cô đơn.
Vâng. Thì tôi hy vọng là thế này, tôi hy vọng là đây thật sự đó, đây cái cuốn phim này mà nói là tôi thuộc lại nghĩa là liều mạng này.
Vâng.
Đó là cái tác phẩm đầu tiên mà tôi nhúng tay vào, tôi lại
vâng.
chưa hề làm phim bao giờ cả.
Vâng.
Nhưng mà làm là bởi vì cái lòng mà cái tính điên của mình ở trong người mà mình thấy nó quan trọng.
Vâng.
Mình làm mà cũng may mắn trời thương là có những người giúp đỡ.
Vâng.
Ủng hộ cho mình, sao mình làm được. Thì đại khái tôi hy vọng rằng nó sẽ nói lên được một cái gì đấy.
Vâng.
Nó làm cho người Việt hãnh diện về mình.
Vâng.
Là đây, cộng đồng của chúng tôi đã như thế này đây.
Vâng.
Từ sinh hoạt nhà thờ, tới sinh hoạt nhà chùa, vâng. tới chợ búa, tới văn hóa, xã hội ở bên ngoài. Đấy đấy là chúng tôi.
Vâng.
Đó là tôi hy vọng là như vậy. Thì còn ra, nhưng mà anh nói chẳng hạn những cái đề tài trong tương lai đó, nếu được sự ủng hộ
vâng.
của cộng đồng, và mọi người, chúng ta có thể khai thác những cái tựa đề về các em thiếu niên,
vâng.
khai thác về tựa đề, về anh chỉ cần làm một cuốn phim tài liệu về sinh hoạt của các em trẻ
vâng.
Dưới 18 tuổi ở vùng Dallas Fort Worth này, nó rất là đa dạng,
yeah.
từ nhà thờ, nhà chùa,
vâng.
hay tới các trường học,
yeah.
Và các em hãnh diện với các em, chẳng hạn như tôi họ nói với các em là nếu các em muốn mời khách đến tham dự cái buổi phát thưởng thì cho chúng tôi biết email tên của họ, thì những em gửi tên thầy cô của mình.
Yeah.
Thầy cô không phải thầy cô ở tiếng Việt đâu,
yeah.
không phải tiếng Việt,
yeah.
thầy cô trường Mỹ, thì tôi thấy là các em đã hạnh diện,
yeah. hay quá,
em là
hay quá,
và tôi hy vọng họ tham dự, hy vọng tham dự.
Vâng.
Thì nhắc lại là thưa quý vị, là nhất là quý vị đang ở vùng Dallas Fort Worth, từ chạy gà cho tôi xuống, tôi xuống Fort Worth ra Manfield hay các vùng khó khác, là ngày mùng 6 tháng 4 tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở Fort Worth. Có cái buổi lễ phát giải thưởng thi viết về cội nguồn cho các em,
vâng.
Từ 2 giờ cho tới khoảng 5 giờ chiều,
vâng.
Hy vọng là đài radio của bà Thu Nga sẽ cho thông báo về cái địa chỉ rõ ràng,
vâng.
Thì là quý vị đến tham dự để mà ủng hộ con cháu mình thôi,
vâng.
Ủng hộ con cháu mình.
Đúng thế thưa anh và thưa quý vị, cái địa điểm đó là nhà thờ Fatima, nhà thờ Đức Mẹ Fatima. Đây là cái nhà thờ của người Việt Nam tị nạn xây tại thành phố Fort Worth. Một cái nhà thờ phải nói là ngôi thánh đường cũng rất là vĩ đại, thật sự phải
Fatima
nói
cộng, thì không có vĩ đại mà
bằng những cái chỗ khác, nhưng mà phải nói là đây
trang.
Với cái cộng đồng nhỏ
Fort
Worth như vậy mà xây được cái trung tâm nó quá là khang trang, và hy vọng
khang trang thì hy vọng là bà con tới ủng hộ,
tới ủng hộ,
tại vì mình ủng hộ con cháu mình nó tìm về cội nguồn,
vâng.
Tức là mình ủng hộ chính mình,
vâng, vâng.
Chính mình có thể bây giờ con cháu mình nó chưa tham gia vào những cái sinh hoạt như vậy, nhưng biết đâu sau cái chương trình này chúng ta sẽ có khuyến khích để chúng ta tham gia.
Vâng. Thưa anh Trọng, có xem một chút xíu cái trailer của anh, thì phải nói là anh giới thiệu và anh đã từng nói là đây là một trong những ba cái cuộc di cư lớn nhất của người Việt.
Đúng rồi, theo tôi
vâng, đã phải rời cái nơi chôn nhau cắt rốn cả hàng ngàn năm.
Yeah.
Thì thưa anh, cái chẳng hạn như anh nói về cái cuộc di cư của họ Lý qua Đại Hàn,
đúng rồi đúng rồi,
cả 10 thế hệ, cả 20 thế hệ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục họ tìm lại được và tìm về quê hương của mình. Đó là cái cố gắng của những người ra đi, và chúng ta đang là người có thể nói đang làm lại lịch sử, phải không anh?
Đúng vậy,
đang làm lịch sử.
Nhưng mà mình phải phân biệt cái của nhà Lý họ làm được, cái Lý con cháu của Lý Long Tường làm được cái đó là bởi sao? Ông là dòng dõi vua chú,
vâng,
khi mang đi thì mang vật, vật của hoàng tộc,
vâng,
với con cháu họ.
Yeah, yeah.
Còn cộng đồng người Việt Nam chúng ta ra đi thế này, này chúng ta có cái gì để mang theo?
Vâng. Có cái áo trên lưng.
Không, chúng ta có cái lá cờ và
vâng,
ba sọc đỏ.
Yeah, yeah. Yeah.
Đấy, đấy là cái bảo vật.
Vâng.
Và con cháu mình nó phải họ phải biết rằng vì cái lá cờ đó mà chúng nó sinh được, sinh ra tại đất nước Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng nếu người cộng sản có tính nhân bản cho tôi là thì họ phải kính trọng cái lá cờ đó.
Vâng. Vâng.
Tại vì lá cờ đó cả triệu người chết dưới lá cờ đó.
Vâng.
Không phải là chết cho đất nước Việt Nam, thì cũng như cái lá cờ của Việt Cộng vậy. Cờ đỏ sao vàng, những người chết dưới đó là chết về lòng yêu nước.
Wow. Lòng yêu nước bị
yêu đảng. Đại khái vậy, hay là yêu đảng. Nhưng mà mình thấy là đấy là cái mà tôi nghĩ là hy vọng sau này cái lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ bay ở Sài Gòn.
Vâng.
Đúng. Tại sao? Tại nó là biểu tượng của những người đã chết vì quê hương mình.
Vâng.
Đúng. Thì tôi đây là vấn đề chính trị không? Tôi
vâng,
thì tôi là một nhà giáo thích văn nghệ chứ vâng, không phải chính trị. Nhưng mà bởi vì nó là cái đề tài nó gây cái sự xúc động trong mình.
Vâng.
Là cái bảo vật mình đưa mang theo.
Vâng.
Người
đúng thế anh, cả hàng trăm thành phố ở nước Mỹ đã vinh danh lá cờ vàng là giá cờ di sản của cộng đồng người Việt yêu tự do.
Thì người Do Thái họ đi mấy ngàn năm nhưng họ có cuốn kinh họ mang theo.
Vâng, vâng.
Cũng như là ông Lý Long Tường mang có bảo vật của hoàng tộc.
Vâng.
Mình thì không có, có nhưng mà cái mà rõ ràng nhất là cái lá cờ vàng phải sọc đỏ.
Vâng, mà mình nhìn lại có thể nói là từ năm 75 đến giờ là 50 năm rồi. Nếu tính mỗi một thế hệ là khoảng hơn 12 đến 15 năm thì là mình đã cao thế hệ thứ 3 rồi. Tức là những người mà tham dự vào cuộc viết của anh á là thế hệ ông nội, ông ngoại.
Đúng rồi, đúng rồi. Trong cái gia đình thì tôi có
vâng,
ai
vâng, mà thử tưởng tượng họ vẫn, các em nó vẫn tìm lại.
Thì trong cái bài giới thiệu, tất cả các bài của các em viết thì chúng tôi đang cho thành một cuốn sách đàng hoàng.
Vâng. Vâng.
Thì trong cái bài giới thiệu tôi viết về là một cái bài giới thiệu ngắn về cuốn sách cho các em. Thì tôi mới nói là hãy tưởng tượng có một em bé
vâng,
được sinh ra trong cái ngày 30 tháng 4
vâng,
trên đường di tản. Hay sinh ra trong cái trại tị nạn ở Hoa Kỳ.
Ừ.
Thì cái em gái đó, em bé gái đó, bây giờ nó trở thành một bà nội bà ngoại.
Dạ, 50 tuổi rồi.
Đó, bà nội bà ngoại. Và giả như cái em gái đó không biết tí gì về cội nguồn của mình thì không có gì để kể lại cho con. Rồi con của cái em đó cũng không có gì để kể lại cho con mình. Thì nó có sự mất mát. Thì là qua những câu chuyện gia đình, có những bữa ăn, có những món ăn nó nối lại cái truyền cái cội nguồn cho các em bằng những cái đó. Không có gì làm người ta nhớ bằng món ăn cả.
Đúng.
Người ta có thể là món ăn là cái nó đưa cả mà cái cội nguồn nằm ở trong đó. Mình phải nói như vậy.
Có cái văn hóa của mình.
Đúng rồi, nhiều người nói bảo là tôi nói vớ vẩn nhưng mà nó thật sự là như vậy.
Vâng.
Thật sự là như vậy.
Đúng thế anh. Thưa anh, phải nói là trong cái kỷ niệm 50 năm này đó là có rất là nhiều cái dự án, chẳng hạn như là anh em của chúng tôi có cái dự án gọi là Khát vọng cho tự do, thì là sẽ tập trung khoảng hiện nay là có khoảng 45 bài viết
tốt
vâng rồi, về tất cả mọi khía cạnh trong 50 năm qua
tốt, quá tốt.
Vâng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham gia những cái buổi thuyết trình cho tại các những hội nghị ở các trường đại học
vâng.
Thì mỗi một người trong chúng ta đang cố gắng làm một cái gì đó
đúng
để
vậy,
mà cái di sản cái gọi là cái trí nhớ cộng đồng
đúng,
của chúng ta
đúng,
nó vẫn được di truyền cho những thế hệ tương lai.
Đúng rồi.
Vâng.
Góp gió thì thành bão.
Vâng.
Thế là
vâng,
mình phải mỗi người làm trong cái giới hạn cái khả năng của mình.
Vâng.
Là mình làm. Vâng. Từ hy vọng là các nhà thờ, các nhà chùa, họ sẽ có những cái sinh hoạt để tưởng nhớ,
vâng,
để tưởng niệm,
vâng,
cầu nguyện
vâng,
trong cái biến cố lịch sử quá lớn.
Quá lớn. Vâng.
Tôi nói đây cũng không phải là phê bình các nhà thờ công giáo đâu, nhưng mà nhà thờ, nhiều nhà thờ Công giáo không có những cái ngày tưởng niệm ngày 30 tháng 4.
Anh nói
sự
đúng.
Mà nói,
vâng. Anh nói rất là đúng.
Mặc dù tôi là tín đồ của Công giáo.
Vâng.
Ngược lại nhà chùa.
Dạ.
Đa số nhà chùa nào cũng có.
Vâng.
Những cái ngày nào.
Yeah. Dạ.
Thì tôi hy vọng là nếu có quý vị linh mục nào mà nghe tôi với anh nói chuyện đấy thì nên ít ra là 50 năm.
Vâng.
Nên làm các cha.
Vâng.
Nên có một sinh hoạt nào đó.
Vâng.
Để nhắc nhở cho các giáo dân.
Vâng.
Và các giáo dân họ cũng khao khát được làm.
Vâng.
Lắm chứ.
Dạ.
Mà tại vì họ không được quyền làm thôi.
Vâng. Với lại đây là cái dịp để mà có thể có một cái cuộc bạn đàm với giới trẻ.
Yeah, yeah,
để họ hiểu được là tại sao có cái ngày đó.
Yeah,
cái đó rất là tốt đó anh.
Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hy vọng là như vậy thôi.
Vâng.
Hy vọng là như
vâng.
Thì hy vọng là cái sau khi cái cuốn phim đó được trình chiếu thì nó ít ra nó để lại trong lòng người xem một cái gì đấy.
Vâng.
Mà hãnh diện.
Vâng.
Để nhìn để mà hãnh diện nhưng mà để mà buồn chán.
Vâng.
Không phải coi lại những hình ảnh đóng góp của chúng ta để mà hãnh diện.
Vâng.
Để mà hãnh diện. Mặc dù qua những gian nan khốn khó như vậy chúng ta vẫn vươn lên.
Vâng.
Vẫn vươn lên. Và vẫn đi đâu thì đóng góp đấy.
Dạ.
Cũng như tôi nhắc qua là người Việt Nam tị nạn thời nhà Lý, nhà Trần qua Đại Hàn.
Vâng.
Giúp Đại Hàn đánh đuổi Mông Cổ ngon
này. Vâng.
Nên có đâu không
đóng
góp.
Vâng. Dạ.
Đóng góp ghê gớm không?
Dạ.
Yeah, 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 yeah. Thì bây giờ mình cũng có những cái người Việt Nam qua đây ở trong quân đội Hoa Kỳ.
Vâng.
Đã đóng góp rất là nhiều.
Vâng, hiện nay mình có tới 6-7 vị tướng.
Thế đấy.
6-7 vị tướng.
Dạ.
Và gần đây lại có một vị dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Trước đó có đã có anh Cao Quang Anh. Vâng, tức
thì,
là cái sự đóng góp của mình hầu như là
nửa
trong
thế kỷ
cả.
Rồi, nửa thế kỷ rồi, tức là mọi ngành mọi bộ mặt về văn hóa xã hội chính trị ở Hoa Kỳ thì đã có sự đóng góp.
Vâng.
Đều có sự đóng góp của người Việt.
Vâng. Trước khi chia tay em chỉ đưa ra một cái suy tư của em đó, mọi người khi mà nói cộng đồng Việt Nam của mình hay nói là mình không có đoàn kết, nhưng mà ngược lại em lại nghĩ cái cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng rất là đoàn kết. Đoàn kết qua cái những cái biểu tượng văn hóa.
Đúng vậy.
Vâng, qua
đúng
cái vậy. Sức sống văn hóa.
Đúng
cho
vậy.
Nên những người làm việc cộng đồng
ừ.
có lẽ nên tập trung vào ừ. duy trì và phát triển những cái khía cạnh đó.
Đúng rồi.
Để là cái chất
nếu
keo
mình làm được chuyện này tốt, mình cứ phát triển làm chuyện này tốt.
Vâng, vâng.
Còn người khác sẽ làm những chuyện khác.
Vâng.
Mà họ
vâng.
làm tốt là nhiều cái tốt cộng
vâng.
lại thành một cái
vâng.
tốt lớn.
Vâng. Vâng.
Mọi người đều được hạnh diện chung.
Vâng.
Yeah.
Thưa anh, hy vọng là trong, không phải hy vọng đó, nhưng mà bây giờ anh đã có ngày và có nơi
có rồi, có
ra
rồi.
Mắt
đúng
cái
rồi.
Bộ phim đó.
Đúng
thì
rồi,
thưa anh có thể chia sẻ cho đồng bào.
Dạ, ngày 13 tháng 4,
vâng.
tại cái rạp chiếu bóng Uptown
dạ.
ở thành phố Grand Prairie,
dạ.
thì cũng chúng tôi được cái thành phố họ ủng hộ
vâng.
Cái rạp với một giá rất tượng trưng.
Vâng.
Nhưng ngược lại chúng tôi cũng đang nhờ ông bà Tường, ông Tường và bà Jennifer là những nhân vật kỳ cựu ở trong cộng đồng vùng Garland này
vâng.
tìm
vâng.
một nơi tìm một cái chỗ vâng. để chúng tôi giới thiệu
tiếp tục
yeah. vâng. Tại vì có nhiều những người lớn tuổi không thể lái
không
xe đi xa
vâng.
được
yeah.
thì chúng vâng. tôi sẽ làm, nhưng chưa biết ngày nào mà chắc chắn sẽ có
vâng, vâng. Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều, và giống như trong câu chuyện của chúng ta đó là đây chỉ là bước mở đầu của một người phải nói là tự nhận là amateur mà dám đi vào một cái khía cạnh như vậy đó, thì thứ nhất là em xin cảm ơn những công việc của anh. Và
cảm ơn anh và cảm ơn
nhưng mà
người.
Hy vọng là trong tương lai chúng ta có những cái bộ phim
yeah,
như anh nói về
vậy,
cao niên về
rồi.
Cái ngành nghề
yeah,
về những cái khó khăn của cộng đồng để chúng ta cùng học hỏi, để chúng ta cùng chia sẻ, để cùng tiến bộ hơn nữa.
Vâng. Để đến lúc mình phải nói về những điều đóng góp của mình.
Vâng. Vâng.
Chứ không nói về dĩ vãng này nhiều quá rồi.
Dạ.
nhiều quá. Giờ mình phải nói đóng góp mà mình phải hãnh diện.
Dạ.
Mình phải hãnh diện mình là người Việt tại Hoa Kỳ.
Vâng. Cho nên từ nãy giờ anh với em nói chuyện là mình chỉ có cười với vui chứ. Gọi là đó là cái sự cái tâm tình của những của những người mà hy vọng thấy được những cái điểm sáng ở trong cộng đồng của chúng ta.
Vâng.
Đói. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn rất nhiều.
Dạ. Dạ. Và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi được có một cái cơ hội để tiếp chuyện với giáo sư Thu Miên. Tên thật của anh là tiến sĩ Trần Thành, mặc dù là anh không bao giờ muốn chúng tôi giới thiệu về anh như vậy, nhưng mà chúng tôi rất là hân hạnh là một người bạn và là một người có cái dịp để chia sẻ những cái đóng góp của anh trong giáo dục và đặc biệt trong cái sự phát triển của cộng đồng Dallas Fort Worth Arlington. Và chúng tôi hy vọng là trong nhiều lần nữa anh Thu Nguyên sẽ trở lại để chúng ta nói về những cái dự án kế tiếp trong năm 2025. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị và xin cảm ơn anh Thu Nguyên.
Dạ, xin cảm ơn quý vị đồng hương.
Vâng, xin kính chào quý vị.
Anh đến thăm áo anh mùi thuốc súng ngoài mưa khuya lê thê qua ngàn chốn sơn khê non nước ơi hồn thiêng của núi sông kiếp trong lòng thế nghìn sao núi nghìn xưa bao ước mơ giữa khung trời thiêu lãng chờ mùa xuân tươi xa những mùa thắm chưa xa. Hòa chung